Đế Bá, chương 4683. Muốn diễn biến công pháp, góc truyện audio.com, thành công, có đệ tử đã kích hoạt một khối đạo cốt, bọn họ cực kỳ hưng phấn. Đệ tử không có kích hoạt đạo cốt hâm mộ nhìn sang, bọn họ còn tiếp tục cố gắng. Tại trong khoảng thời gian ngắn, có vài đệ tử thiên phú cao đã kích hoạt đạo cốt. Cũng có đệ tử đã thắp sáng đạo cốt nhưng cho dù cố gắng thế nào cũng không thể kích hoạt đạo cốt trong dưới tình huống như vậy, bọn họ chỉ có thể đạt được 10 điểm tích lũy. Về phần những người đạo cốt không có động tĩnh, bọn họ chỉ có thể dốc sức liều mạng thúc giục tánh mạng chi trụ của mình, nhưng mặc kệ bọn họ thúc giục tánh mạng chi trụ ra sao, đạo cốt vẫn không có phản ứng chút nào, đệ tử như vậy sắp khóc. Nếu như bọn họ không lấy được điểm tích lũy trong khảo hạch này, vậy thì ý nghĩa bọn họ chắc chắn bị loại bỏ, bọn họ có thể không nóng nảy hay sao? Ông, đạo cốt hoàng chữ kích hoạt đạo cốt, khối đạo cốt này như sống lại, thú tức hồng hoang ập vào mặt như hồng thủy vỡ đê, khối đạo cốt này tỏa ra khí tức cường đại làm các đệ tử không rét mà run. Khó lường, thiên phú của hoàng chữ sư huynh thật cao. Nhìn thấy cảnh này, có đệ tử sợ hãi thán phục nói một tiếng. Lại đến một khối, sau khi kích hoạt đạo cốt, hoàng chữ tin tưởng 10 phần, vẻ mặt hưng phấn, hắn tỏa ra xu thế khí thôn sơn hà. Vào lúc đó, hắn cũng liếc mắt nhìn sang Cung Thiên Nguyệt, rất có ý khoe khoang với Cung Thiên Nguyệt, muốn hấp dẫn Cung Thiên Nguyệt chú ý. Nhưng lúc này Cung Thiên Nguyệt tập trung tinh thần thúc giục tính mạng chi tia tìm hiểu đạo cốt, căn bản không đi để ý tới hắn. Việc này làm nội tâm của hoàng chữ thất lạc, nhưng hắn lập tức thu liễm tâm thần, tiếp tục đi tìm hiểu khối đạo cốt thứ hai. Nếu như hắn tham ngộ đạo cốt thứ hai, trừ cầm được 20 điểm tích lũy ra, hắn có thể đạt được tông môn khen thưởng thêm vào, sẽ có thể tu hành công pháp mạnh hơn. Thời gian trôi qua, có đệ tử vui mừng, có đệ tử ưu sầu. Đệ tử vui mừng bởi vì bọn họ kích hoạt đạo cốt cầm được 20 điểm tích lũy, đệ tử ưu sầu là vì tìm hiểu lâu như thế nhưng đạo cốt không có phản ứng chút nào. Khai mở, đúng vào lúc này, chiến hổ quát lên một tiếng, tiếng rít gào vang lên bên tai, nghe ngay sau đó đạo cốt phát ra hào quang, lực lượng hỗn độn nguyên thú như sóng to gió lớn đập vào mặt, chỉ thấy bên trong đạo cốt xuất hiện các loại phù văn. Chiến hổ sư huynh cũng kích hoạt. Nhìn thấy cảnh này, có đệ tử kinh hô một tiếng. Chiến hổ chọn lựa đạo cốt huyền giai thượng phẩm, dùng thực lực vương giả phách thể của hắn mà nói, hắn chọn lựa đạo cốt huyền giai thượng phẩm là đạo cốt cực phẩm nhất, đối với cảnh giới thực lực của hắn mà nói, đây đã là độ khó không nhỏ. Sau khi kích hoạt đạo cốt, sắc mặt chiến hổ hơi trắng bệch, dù sao hắn cưỡng ép kích hoạt khối đạo cốt đã tiêu hao không ít công lực. Chiến hổ kích hoạt khối đạo cốt này, hắn cầm đủ 20 điểm tích lũy, cho nên đã không hề đi kích hoạt khối đạo cốt thứ hai. Trên thực tế, đối với hắn mà nói, kích hoạt một khối đạo cốt huyền giai thượng phẩm đã là một loại khiêu chiến, hắn đã rất thỏa mãn. Lại nói hắn tu hành tới cảnh giới vương giả phách thể đại cảnh, bước tiếp theo sẽ tăng lên cảnh giới chân nhân bảo thân. Cho nên, lại tu công pháp huyền giai, đối với hắn mà nói không có bao nhiêu lực hấp dẫn, bước tiếp theo hắn muốn tu luyện công pháp. Góc truyện audio.com, địa giai, chiến hổ ngồi ở một bên điều tức dưỡng khí, vào lúc đó, hắn lạnh lùng nhìn sang Lý Thất Dạ và cười lạnh. Lý Thất Dạ lúc này vẫn đặt bàn tay vào khối đạo cốt, hắn như thần du thái hư, giống như đang ngủ. Đương nhiên, chiến hổ cũng không nóng nảy, chờ đợi tới thời gian, khi Lý Thất Dạ đã thua chắc, đến lúc đó hắn muốn không chỉ là học chó sủa, có chuyện gì xảy ra cũng có khả năng. Keng, một âm thanh vang lên, thời điểm có đệ tử tập trung tinh thần tìm hiểu đạo cốt bản thân, đột nhiên một tiếng kiếm minh vang lên, trong một chớp mắt Cung Thiên Nguyệt đã kích hoạt một đạo kiếm quang trên đạo cốt. Thời điểm này, từng sợi kiếm quang chuyển động, trong kiếm quang có phù văn đáng sợ, phù văn lưu truyền không thôi. Kiếm khí đáng sợ làm không ít đệ tử sợ hãi, có chút đệ tử thậm chí không thể thừa nhận nổi kiếm khí cho nên liên tục lui về phía sau. Không hổ là đạo cốt địa giai thượng phẩm, không ít đệ tử nhìn thấy cảnh này và hâm mộ, không hề nghi ngờ Cung Thiên Nguyệt đã kích hoạt đạo cốt này, cầm được 10 điểm tích lũy, hơn nữa Cung Thiên Nguyệt kích hoạt đạo cốt là cực phẩm nhất trong bảo khố, là đạo cốt cường đại nhất, khối đạo cốt này đã vài đời không ai tìm hiểu, hôm nay lại bị Cung Thiên Nguyệt tìm hiểu. Nhưng Cung Thiên Nguyệt vẫn không dừng lại, trong âm thanh kiếm minh keng keng, chỉ thấy phù văn chuyển động không thôi, hiển hiện bóng kiếm, từng thanh bóng kiếm đang run rẩy. Phù văn va chạm với nhau phát ra khí tức cường đại làm các đệ tử chịu không nổi, thiếu chút nữa bị đánh bay ra ngoài, may mắn các trưởng lão nhanh chóng cách ly không gian, lúc này mới giúp các đệ tử may mắn thoát khỏi. Sư tỷ muốn làm gì? Nhìn thấy phù văn không ngừng va chạm với nhau, các đệ tử chưa từng nhìn thấy cảnh này nên tò mò hỏi. Diễn biến công pháp, muốn diễn biến công pháp trong đạo cốt trở thành một môn công pháp địa giai thượng phẩm. Có đệ tử lớn tuổi nhìn thấy cảnh này, sắc mặt của hắn trịnh trọng và kính nể. Thật cường đại, sư tỷ không hổ là đệ nhất thiên tài của thần huyền tông. Nghe thế, nội tâm không ít đệ tử hưng phấn. Phải biết rằng, có thể chính thức diễn biến ra công pháp nguyên vẹn trên đạo cốt phải trở thành thánh nhân mới được, trong Thần Huyền Tông chỉ có tông chủ Bình Thoa ông mới có thực lực như vậy. Hiện tại Cung Thiên Nguyệt sắp diễn biến ra công pháp địa giai thượng phẩm trên đạo cốt, đây là hùng tâm tráng trí cỡ nào? Khó sao, nhìn phù văn không ngừng va chạm và tàn mát ra lực trùng kích cường đại, có một ít đệ tử nhìn thấy vẫn hãi hùng khiếp vía. Không biết, có lẽ có cơ hội, đệ tử thiên phú cao tập trung tinh thần quan sát, nói ra. Dù sao, sư tỷ là tiên thiên chân mệnh, diễn biến công pháp đạo cốt nguyên vẹn, chỉ có thánh nhân mới có thể làm được, chỉ có điều Cung Thiên Nguyệt có được tiên thiên chân mệnh, nàng vẫn có cơ hội diễn biến thành công. Trên thực tế, lúc này không chỉ có đệ tử ngừng thở, ngay cả Trương Việt và các trưởng lão chủ trì khảo hạch cũng ngừng thở, thậm chí bọn họ muốn xem Cung Thiên Nguyệt có thể thành công hay không. Tuy bọn họ là trưởng bối, nhưng bọn họ không có thực lực diễn biến công pháp trên đạo cốt, nhưng Cung Thiên Nguyệt có thiên phú vô song, có được tiên thiên chân mệnh, có lẽ nàng có cơ hội như vậy. Keng, một âm thanh vang lên, chỉ trong nháy mắt tiếng kiếm ngâm và kiếm khí không ngừng phát ra trên đạo. Góc truyện audio.com cốt xuất hiện một thanh thần kiếm này do phù văn tạo thành, nó tràn ngập lực lượng kiếm đạo, thời điểm thanh thần kiếm xuất hiện giống như một đại đạo kiếm đạo đang nằm tại đó. Sắp thành công sao, nhìn thấy thanh thần kiếm này xuất hiện từ một phù văn diễn biến mà thành, trong nội tâm không ít đệ tử rất rung động. Đây là biểu hiện sắp thành công, lúc này Trương Việt và các trưởng lão hít thở nặng nề. Thời điểm mọi người cho rằng sắp thành công thì tiếng nổ vang lên, chỉ thấy thanh thần kiếm nứt vỡ, lực trùng kích cường đại đánh Cung Thiên Nguyệt bay đi. Trương Việt và mấy vị trưởng lão liên tục ra tay ngăn cản lực lượng này, lúc này mới có thể trấn áp lực trùng kích, mặc dù như thế, bọn họ vẫn bị lực lượng đẩy lùi vài bước. Thất bại, nhìn thấy đạo cốt khôi phục dáng vẻ ban đầu, có đệ tử tiếc nuối, nhưng đối với bọn họ mà nói, việc như vậy quá rung động, bọn họ nghĩ cũng không dám nghĩ. Không phải tiên thiên mệnh cung cho nên không thể đạt tới nhập thánh. Cung Thiên Nguyệt thở dài một hơi, nàng lắc đầu. Ngươi làm rất tốt, trưởng lão lớn tuổi nhất an ủi, nói ra. Khối đạo cốt này đã lâu không có ai lĩnh ngộ ra, ngươi kích hoạt nó cũng có thể mô phỏng ra thần kiếm, đã lâu rồi không ai đạt tới tình trạng như thế. Vị trưởng lão này nói ra tình hình thực tế, Cung Thiên Nguyệt còn chưa nhập thánh, nàng làm được một bước này cũng rất cường đại, không hổ là đệ nhất thiên tài của Thần Huyền Tông. Lúc này, không biết có bao nhiêu đệ tử nhìn sang Cung Thiên Nguyệt, đó là ánh mắt đầy sùng bái, cũng có đệ tử tràn ngập ái mộ, trong suy nghĩ của bọn họ Cung Thiên Nguyệt chính là nữ thần không ai có thể thay thế. Ông, một âm thanh vang lên, thời điểm này, có một đạo cốt khác bị kích hoạt và tỏa ra hào quang. Ha ha, ha ha, rốt cục thành công, hai khối đạo cốt, hai khối đạo cốt. Hoàng Chữ cười lớn, hắn kích hoạt hai khối đạo cốt. Trong khoảng thời gian ngắn, Hoàng Chữ rất hăng hái, hắn nhìn chung quanh và cao ngạo mười phần, cũng không thể trách hắn là đệ tử duy nhất kích hoạt hai khối đạo cốt này, có thể tưởng tượng thiên phú cao hắn cao bao nhiêu. Hoàng Chữ sư huynh, thật khó lường, thiên phú như thế đã xếp vào top 3 của Thần Huyền Tông chúng ta. Có đệ tử tán thưởng, các đệ tử đều biết rõ thiên phú của Hoàng Chữ, hắn xếp trong top 3 của Thần Huyền Tông cũng không ngoài ý muốn. Sư muội, ta kích hoạt hai khối đạo cốt địa giai. Hoàng Chữ cười nói với Cung Thiên Nguyệt, lúc này, hắn có tâm tư khoe khoang với Cung Thiên Nguyệt, muốn hấp dẫn Cung Thiên Nguyệt chú ý, nghĩ đạt được Cung Thiên Nguyệt yêu ái. Cách chương.